chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2024 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, được xem là bước ngoặt quan trọng tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số. Tại Bình Định, tỉnh đã nhanh chóng bắt nhịp tinh thần đổi mới với những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, tiềm lực, trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao. Trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức trên trung bình của thế giới. Một số lĩnh vực khoa học công nghệ đạt trình độ quốc tế. Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển chính phủ điện tử, nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, trung tâm phát triển một số ngành lĩnh vực công nghiệp công nghệ số mà Việt Nam có lợi thế. Tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến. Khoa học công nghệ đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế ở mức trên 55%. Tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt tối thiểu 50%. Quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%. Giao dịch không dùng tiền mặt đạt 80%. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40% trong tổng số doanh nghiệp. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần quan trọng xây dựng phát triển giá trị văn hóa xã hội con người Việt Nam, đóng góp vào chỉ số phát triển con người duy trì trên 0,7. Kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển đạt 2% GDP, trong đó kinh phí từ xã hội chiếm hơn 60%. Nhà nước bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hàng năm cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và tăng dần theo yêu cầu phát triển. Hệ thống tổ chức khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được sắp xếp lại, bảo đảm hiệu lực hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu ứng dụng đào tạo. Nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo đạt 12 người trên một vạn dân, có từ 40-50% tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới. Số lượng công bố khoa học quốc tế tăng trung bình 10% một năm. Số lượng đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình 16-18% một năm, tỷ lệ khai thác thương mại đạt 8-10%. Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu xây dựng hạ tầng công nghệ số tiên tiến hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các nước tiên tiến, từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược, công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, IoT, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, bán dẫn, công nghệ lượng tử, nano, thông tin di động 5G, 6G, thông tin vệ tinh và một số công nghệ mới nổi, phủ sóng 5G toàn quốc. Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ ngành khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định năm 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh, Nghị quyết số 57 không chỉ khẳng định vị trí quan trọng của khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển quốc gia, mà còn mở ra cơ hội lớn để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để đất nước đi tắt đón đầu, tận dụng cơ hội vươn mình cùng các quốc gia phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tất cả các cấp các ngành cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ, triển khai nghị quyết số 57, biến các mục tiêu thành hành động thực tiễn. Chỉ khi tận dụng tốt khoa học và công nghệ, đất nước mới có thể theo kịp các nước phát triển. Để triển khai nghị quyết số 57 đạt kết quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu các sở ngành địa phương trong tỉnh đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, nâng cao nhận thức và hoàn thiện thể chế. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để thống nhất tư duy về vai trò thiết yếu của khoa học và công nghệ và chuyển đổi số, xem đây là yêu cầu bắt buộc cho phát triển. Đồng thời, cần đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý theo hướng bám sát thực tiễn với phương châm, chủ động, nghĩ lớn, song song đó tiếp tục xây dựng các cơ chế chính sách linh hoạt phù hợp với yêu cầu phát triển. Ngành khoa học và công nghệ tỉnh cũng cần làm tốt công tác tuyển chọn và nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đặc biệt là phát triển công nghệ sinh học, xem đây là lĩnh vực mũi nhọn cần ưu tiên đầu tư áp dụng mạnh mẽ vào các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định sẽ tận dụng nghị quyết số 57 để đột phá trong phát triển khoa học và công nghệ địa phương. Thời gian tới, ngành sẽ tập trung vào các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm gắn với thực tiễn và chuyển đổi số, trong đó ưu tiên tuyển chọn các đề tài nghiên cứu phục vụ phát triển nền tảng số, dịch vụ số và dữ liệu số cho các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh. Chú trọng phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ có quy mô lớn, đủ tiềm lực và khả năng dẫn dắt công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo ra những đột phá cho tỉnh. Đặc biệt, đẩy mạnh phát triển công nghệ sinh học bán dẫn, AI và Internet vạn vật nhằm xây dựng nền tảng khoa học và công nghệ tiên tiến, nâng cao giá trị sản xuất và năng lực cạnh tranh địa phương. Với những định hướng đột phá từ Trung ương và những chỉ đạo sát sao và quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh, việc triển khai nghị quyết số 57 tại Bình Định được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến điều kiện sinh trưởng, một số loài thực vật đang dần mất giá trị dinh dưỡng. Trong khi đó, hơn 1/3 số động vật trên trái đất, từ bọ cánh cứng đến bò và voi, đều dựa vào chế độ ăn thực vật và nguy cơ bị ảnh hưởng đến quá trình phát triển. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, hoạt động của con người làm gia tăng lượng khí CO trong khí quyển và làm nhiệt độ toàn cầu tăng cao. Để thích nghi, nhiều loài thực vật trên thế giới đang phát triển nhanh hơn. Một số nhà nghiên cứu gọi hiện tượng này là sự xanh hóa trái đất và nó có thể giúp hấp thụ một phần khí nhà kính bằng cách lưu trữ nhiều carbon hơn trong thực vật. Tuy nhiên, có một sự đánh đổi, đó là những loài thực vật phát triển nhanh thường chứa ít chất dinh dưỡng hơn trong mỗi phần ăn. Các nhà khoa học tại Viện Smithsonian, Mỹ đã nghiên cứu ảnh hưởng của sự suy giảm chất dinh dưỡng trong thực vật đến các loài trong mạng lưới thức ăn, từ những con châu chấu nhỏ bé đến gấu trúc khổng lồ. Họ nghi ngờ rằng sự suy giảm lâu dài về chất lượng thực vật có thể góp phần làm giảm số lượng động vật. Những thay đổi này không dễ nhận thấy như mực nước biển dâng cao hay những cơn bão nhiệt đới, nhưng chúng có thể gây ra những tác động đáng kể theo thời gian. Nếu thực vật trở nên kém dinh dưỡng hơn, các loài ăn cỏ sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để tìm và ăn đủ thức ăn, khiến chúng dễ bị tổn thương trước những mối đe dọa như kẻ săn mồi. Việc không nhận đủ chất dinh dưỡng cũng làm giảm khả năng sinh trưởng, sinh sản và sống sót của động vật. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng biến đổi khí hậu đang làm giảm hàm lượng dinh dưỡng trong cây trồng của con người. Việc giảm các vi chất quan trọng như sắt, kẽm, magie và đồng là một mối quan tâm đặc biệt. Dữ liệu cho thấy hàm lượng những chất này trong cây trồng đã giảm dần theo thời gian. Đối với con người, việc mất đi sắt, kẽm và protein trong các loại lương thực cơ bản dự kiến trở nên nghiêm trọng hơn trong những thập kỷ tới khi nồng độ CO tiếp tục tăng. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sự sống còn toàn cầu, đặc biệt ở những khu vực phụ thuộc nhiều vào lúa gạo và lúa mì như Đông Á và Trung Á. Chất lượng thức ăn chăn nuôi cũng đang giảm, gia súc vốn đã phải dành nhiều thời gian để gặm cỏ, đang gặp khó khăn hơn trong việc tìm đủ protein. Hàm lượng protein trong cỏ đang giảm dần, làm giảm khả năng tăng trọng và gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi. Trong khi đó, gấu trúc, một loài có ý nghĩa văn hóa và đang bị đe dọa, hoàn toàn do khẩu phần phụ thuộc vào tre trúc. Do gấu trúc sinh sản chậm và cần những khu rừng tre rộng lớn để làm môi trường sống, sự tồn tại của chúng đang bị đe dọa bởi việc chuyển đổi đất cho nông nghiệp và phát triển. Gấu trúc có thể trở thành biểu tượng cho những rủi ro do sự suy giảm dinh dưỡng gây ra. Vì tre là nguồn thức ăn thiết yếu, bất kỳ sự giảm sút nào về dinh dưỡng của tre cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và số lượng gấu trúc. Trong khi đó, côn trùng đóng vai trò quan trọng trong việc thụ phấn, làm nguồn thức ăn cho các loài chim và động vật khác và thực hiện nhiều chức năng sinh thái khác. Tuy nhiên, nhiều loại côn trùng trên thế giới đang giảm số lượng, kể cả ở những nơi ít bị ảnh hưởng bởi hoạt động của con người. Các loài côn trùng ăn thực vật có khả năng bị ảnh hưởng bởi chất lượng thực vật giảm. Tuy nhiên, không phải loài côn trùng nào cũng phản ứng giống nhau. Các loài côn trùng ăn lá như sâu bướm có vẻ dễ bị ảnh hưởng nhất, với kích thước cơ thể nhỏ hơn và khả năng sinh sản giảm. Ngược lại, châu chấu có thể phát triển mạnh nhờ các loài thực vật giàu carbon. Một số loài như rệp và ve sầu ăn nhựa cây thay vì lá cũng có thể hưởng lợi từ việc thực vật giàu carbon hơn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin không khí lạnh tăng cường khu vực tỉnh Bình Định. Hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và hầu hết phía Tây Bắc Bộ. Dự báo trên đất liền ngày và đêm nay, 10 tháng 1, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ và Bình Định. Khu vực Bình Định nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C, vùng núi 16 đến 18 độ C. Trên biển, vùng biển Bình Định, bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2 đến 4,5 mét, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực tỉnh Bình Định có mưa rào rải rác. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở khu vực ven bờ biển. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.